quan niệm, những cái quan niệm tầm thường, những cái quan niệm bình thường mà nó không biết rõ cái thường và cái đoạn đó đều ở trong cái thể thực diệt tướng, tức là đều ở trong cái thể không. Thể không này tức là bao hàm có và không. Thể không đó là bao hàm có và không, gọi là không không. Chứ không bao hàm, chứ không phải là cái không của có không tối đại. Hàng ngoại đạo thủ pháp, nói thường tướng hoặc là nói vô thường tướng, trái lại Phật tuy có nói thường, tuy có nói vô thường, nhưng đó chỉ là đối trị mà nói, tức là dùng cái cách đối trị để mà nói. Ví dụ như bọn Phạm Chí tới hỏi Phật, tới hỏi Phật là nhân loại có hay không? 500 anh Phạm Chí tới hỏi là nhân loại có hay không, chúng sanh có hay không? Phật trả lời là cũng có mà cũng không. Nó hỏi tiếp là tại sao lại nói cũng có mà cũng không? Đức Phật nói rằng bởi vì hễ con người khi mà thấy sanh ra thì ta cho là có, mà khi người ta thấy sao? Khi người ta thấy tử thì nó mất đi thì người ta cho nó là không. Bởi cái thấy sanh ra cho là có, bởi cái thấy mất đi cho nó là không, cho nên ta nói là cũng có mà cũng không. Rồi nó hỏi tiếp là con người do đâu mà sống? Đức Phật do là Ngài lại trả lời là do ngũ cốc mà sống, tức là do ăn ngũ cốc mà sống. Ngũ cốc do đâu mà sanh? Đức Phật trả lời là ngũ cốc do tứ đại mà sanh, là đất nước do lửa mà sanh. Nó hỏi tứ đại do đâu mà sanh? Đức Phật trả lời là tứ đại do không mà sanh, không do đâu mà sanh, và không do vô sở hữu mà sanh. Vô sở hữu do đâu mà sanh? Vô sở hữu do niết bàn sanh. Niết bàn do đâu mà sanh? Là niết bàn là cái thể thực diệt, không sanh không diệt. Như vậy Phật đã được niết bàn chưa? Ta chưa được niết bàn. Như vậy nếu chưa được niết bàn lại tại làm sao Phật nói rằng niết bàn là không sanh không diệt? Niết bàn là thường là nếu mà không nhập niết bàn sao lại biết niết bàn là không sanh không diệt? Tại làm sao niết bàn biết niết bàn là thường là ngã tịnh? Đức Phật hỏi lại nó, ngươi có thấy là ông con người có khổ hay là vui? Con người khổ hay là vui? Bọn Bà La Môn trả lời là con người có khổ. Tại sao biết nó khổ? Dạ khi nó gần chết tôi thấy nó khổ. Tại sao người biết khi nó gần chết thấy là nó biết nó khổ? Dạ nó chết nó thở không nổi, nó muốn sống không được cho nên nó khổ. Khi mà gần chết ta mới khổ, gần chết á là nó trục, nó tẹt tẹo lắm, nãy là thở rồi, cho nên tôi thấy nó quằn quại tơ lưỡi, nó muốn sống nó sống không nổi cho nên nó khổ. Như vậy tôi biết chết nó là khổ. Như vậy người chưa chết sao biết khổ? Nếu người chưa chết mà người nhìn thấy người biết nó là khổ thì cũng như vậy, ta nhìn thấy mười phương chư Phật ở nơi niết bàn không sanh không diệt thường là. Ngươi đừng có hỏi lôi hồi. Khi mà Phạm Chí nghe như vậy là chứng quả tu đà hoa. Tại sao vậy? Bởi vì anh tới anh hỏi Phạm Chí, anh như là những người tu học và Phạm Chí là thờ Phạm Thiên. Anh dài những cái câu hỏi là để Đức Phật trả lời. Thứ nhất, nhân loại có hay không? Đương nhiên là Đức Phật không trả lời theo cái kiểu mà của nó dài, cho nên Đức Phật nói là cũng có mà cũng không. Nếu mà cũng có cũng không thì vì đâu cũng có cũng không là bởi vì người phàm phu họ thấy sanh thì họ kêu là có, mà họ thấy tử mất tu luôn thì họ lại kêu là không. Như vậy con người do đâu sanh thì đương nhiên là phải ăn ngũ cốc. Anh xin lỗi, con người do đâu mà sống thì ăn ngũ cốc mà sống. Ngũ cốc do đâu mà có? Là do đất nước do lửa mà có. Đất nước do lửa do đâu mà có? Do đâu có? Đúng ra nó dạy cái câu hỏi đó là đất nước do lửa, do Phạm Thiên Canh. Nhưng mà Đức Phật không trả lời Phạm Thiên Canh, mà Đức Phật nói là do không mà sanh. Hỏi thêm không do đâu mà sanh, do vô sở hữu sanh. Vô sở hữu do đâu mà sanh? Do niết bàn sanh vô sở hữu, tức là không có chỗ chỉ. Mà không có chỗ chỉ do đâu mà sanh? Do niết bàn sanh. Chỉ như vậy, niết bàn là cái gì? Niết bàn là cái thể tịch nhân vấn lặng, không sanh không diệt, một niệm sáng, một niệm giác ngộ, chính là niết bàn. Như vậy chính không tâm sinh chúng chúng pháp, chứ không không phải do thượng đế, không phải do tự nhiên, cũng không do ai sanh cả. Như vậy là dài của cái thế để Đức Phật trả lời là Phạm Thiên Sanh. Cho nên cái lối thuyết pháp của Đức Phật là có thể thuyết hữu vi, có thể thuyết vô vi, có thể bất khả thuyết, là những cái mà Đức Phật. Sau khi nghe như vậy rồi, hắn thấy rõ ràng đúng là, không, đúng là tâm sinh chúng chúng pháp. Không phải do tự nhiên, cũng không phải do một tấn phạm thiên nào, cũng không có một duyên nhân hữu thủy nào cả. Tất cả những cái đó cùng cùng duyên khởi, sinh sanh diệt diệt liên tục với nhau, trở nên chứng quả tu đầu hoàng. Nhưng mà khi chứng quả tu đầu hoàng rồi thì Đức Phật còn phải, bởi vì cái kinh mà nói ra đó là kinh bách dụ, cho nên Đức Phật còn phải thí dụ người ngu ăn muối. Người ngu ăn muối thì bây giờ cũng vậy là à, bây giờ người ngu ăn muối thì sao? Tại vì anh tới nhà người bạn chơi, rồi người ta làm gì? Tới nhà người bạn chơi thì người ta đãi một bữa cơm, thì trong đó là sao? À, trong đó có mấy món ăn mà nêm nó hơi nhạt, cho nên anh ngồi đó anh chơi, anh nói món này cũng lạc này, món này ăn cũng nhạt, chẳng ra cái dáng gì hết. Thì người chủ nhà thấy vậy mới đem ít muối lên cho anh nêm vô. À, khi anh nêm vô rồi thì anh thấy những thức ăn này tự nhiên nó đậm đà, ngon lạ lùng. Anh mới suy nghĩ rằng muối là một cái thức ăn tốt. Nếu mình nêm ít nó còn ngon như vậy, thì huống chi mình nêm nhiều thì nó sẽ ngon biết mấy. Cho nên anh yêu cầu chủ nhà cho anh một tô muối. Chủ nhà cũng hơi quái dị, nhưng mà theo chiều theo ý khách, cho nên đem một tô muối lên. Thì anh nghĩ rằng nếu mà hồi nãy mình nêm vô ít như vậy ăn ngon, bây giờ mình bụm nguyên một bụm muối bỏ vô miệng thì nó sẽ ngon đến cái mức độ nào. Rốt cuộc rồi thì miệng của anh nó mặn quá, anh phải thập vô để anh loại ra gấp. Do đó gọi là tới cái pháp người ngu muốn, cái vấn đề quan trọng là phải nhận ra chân tướng của vạn pháp, chứ không phải thấy nghe người ta nói pháp tu, cái pháp tu niệm Phật là tốt, cái pháp tu thiền là tốt, cái pháp tu sám hối là tốt, cái pháp tụng kinh là tốt, nhưng không phải ôm cái pháp đó. Nghe nói cái pháp đó là mau chứng niết bàn là ôm ngay cái pháp đó. Để ví dụ như người ta nghe ta nói là nhất tâm mà trứng quán một 7 ngày 7 đêm mà trứng quán tưởng Phật đó, ha, mà đứng một chân mà quán tưởng Phật đó thì mình sẽ đứng là nhập niết bàn. Riêng người về nhà mình đứng một chân, rồi nghe ta nói hãy đi về nhà mà hãy ai mà gọi là muốn không Phật, nghĩa là coi như là muốn mà gọi là sau này để mình tu hành nó đạt được cái chỗ niết bàn là mình phải chịu cam khổ, phải chịu tu hành đầu đà bằng một cách là về lấy gai để dưới rồi leo lên gai mình nằm mà không khó chịu thì người đó có thể mau chứng niết bàn, về để gai dưới lưng leo lên nằm. Vô thứ chứ không phải vô thứ nó còn ngu hơn người ngu ăn muối nữa. nghe ta nói ngồi nghe nói là người tên trì chú thì là bắt ra là sẽ được đó là sao trì chú sẽ được đó là coi như là sẽ có được xác thực vô biên thì bằng cách là trì với cái loài hai con mắt ra luôn. Cái vấn đề căn bản của Đức Phật muốn nói cho cái phạm trí thấy là không phải tự nhiên, cũng không phải nhân duyên hữu thủy, tức là cũng không phải có cái nhân duyên đầu mối là một đấng phạm thiên sinh ra muôn vật, mà cũng không phải tự nhiên sinh. Như vậy mọi vật đều do duyên sinh, mà khi duyên nó hiện hữu thì anh cho là có, khi duyên nó theo cái kiểu đó thì anh cho là có, khi duyên nó theo thiếu chi thì anh cho nó là không. Có không đó cũng chỉ là không? Là hiện tượng lượng, tức là nguyên hiện tượng để mà anh nói thôi, chứ còn bản thể của nó vẫn là tịch diệt tương. Do đó tất cả những cái lời nói của Đức Phật đều không có lỗi, và chính như vậy niệm niệm của Ngài đều không thối chuyển tâm đó. Cho nên thân tùy hệ anh, miệng tùy hệ anh, thân tùy hệ anh, khẩu tùy hệ anh, ý tùy hệ anh. Hàng ngoại đạo chỉ thấy thường, không chỉ có thể chấp thường hoặc là chấp đoạn. Muốn Đức Phật cũng nói thường, cũng nói đoạn, nhưng mà đó chỉ là đối trị. Lại nữa ngoại đạo tuy chẳng rõ không thật tương mà lại nói không cũng như có, không cũng như có, có cũng như không. À, ta thường nói đạo Phật thì đương nhiên là cái chủ trương của đạo Phật thì cũng rất là dễ hiểu là có cũng như không, không cũng như có. Không phải vậy đâu. Anh nắm bậy bạ, cái chữ không của nhà Phật nó khác. Không là đây là nói về cái thể chân không, cái thể trực nhiên vắng lặng. Cũng như bữa trước tôi đã nói rằng cứ cầm cái hộp quẹt da lên, anh cứ hỏi là lửa, bộ mặt thật của lửa ở đâu? Lửa, mày ở đâu? Cứ cầm hộp quẹt ra đừng có bật, cứ hỏi nó ở đâu, nó ở trong hộp quẹt hay là ở trong không gian, nó sẽ không trả lời. Và chính anh sẽ thấy rằng thể của lửa là tự nhiên vắng lặng. Nhưng mà lửa sẽ phát sinh khi nào? Lửa sẽ phát sinh khi anh bật lên đủ điều kiện da, đủ điều kiện đá, đủ điều kiện sức bật như vậy, và ở trong cái không khí như vậy bật lên có tiếng lửa hiện ra. Thả cách nhật như vậy là không thật diệt, thể của lửa tự nhiên vắng lặng. À, tức là nắm vững cái đó, mặc dù nói từ trước trên đây nói nhiều nhưng mà vẫn là nắm được vững cái thật tướng pháp đó. Cho nên không thể nói là có cũng như không, không thể nói là không cũng như có, không thể nói là tôi cải tạo tư tưởng, không, tư tưởng vị trí của tôi, tư tưởng là coi như là bản sáng gian tham keo kiệt của tôi trở thành tư tưởng tăng sang, không có cái chỗ keo để mà cải. Bởi vì khi mà ta phát ra rồi thì nó nhận thọ cảnh giới đó, và khi đã nhận thọ cảnh giới đó ở trong chu kỳ xác định rồi thì bây giờ niệm khác này có tỉnh hay không? Nếu tỉnh thì xóa bỏ cái cảnh giới tương tục, nếu không tỉnh thì cảnh giới tương tục vẫn sanh. Thế rồi, chứ không có cái chỗ mà gọi là gọi là cái gì hết á, hay là biến gì hết, hay là chuyển gì hết, bởi vì nó có chỗ đâu mà chuyển. Khi nó đã phát ra rồi là mây bay ngàn dặm, khi nó đã phát ra rồi nó không còn có vết tích chỗ nào anh chuyển. À, cho nên phải nắm vững ở đó. Và nếu anh phát khởi ngâm kế tục lại cái ý niệm đó thì đương nhiên ý niệm đó gọi là tương tục dẫn sanh và chịu thọ nghiệp báo của cái tương tục đó. Nếu nhận ra rằng cái niệm đó là hữu hư ngay tại chỗ nhận đó, anh đã xóa sạch cái nghiệp lực của tương tục dẫn sanh. Cho nên mới nói trong cái nói hậu tội thép nó do tâm. Bây giờ khi anh đọc kinh Bất Hoa rồi anh vỡ lẽ đó, những vòng xích dưỡng hư, xóa bỏ cái vòng xích dưỡng hư đó thì gọi là dù sẽ tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập chịu pháp bài ba. Từ nay về sau không lầm nữa, từ đây về sau không còn bị tương tục dẫn sanh nữa nữa. Bởi nhân duyên như vậy cho nên hàng ngoại đạo đã nêu lên 14 điều vấn nạn mà Phật làm hình chẳng cần phải đáp lại. Ví như hỏi người đàn, hỏi người nữ bằng đá có sanh hay không, thì cái đó không cần phải trả lời vì câu hỏi đó thừa. Hỏi con gà có trước thì cái trứng có trước, cái đó là câu hỏi thừa, không cần phải trả lời. Thì chỉ những kẻ nào còn vô minh mới hỏi cái câu con gà có trước thì cái trứng có trước. Thì đương nhiên người ta sẽ suy nghĩ là con gà có trước. À, có người nói là tùy theo cái quan điểm của mỗi người mà trả lời. Tùy theo cái quan điểm người ta, quan điểm như thế này ta trả lời có, người ta quan điểm như thế kia người ta trả lời không. Đó là tùy theo quan điểm của mỗi người trả lời. Hoặc là có người ta khẳng định là nếu không có con gà thì làm sao có cái trứng. Cho nên tôi nghĩ rằng có con gà thì tất yêu nó mới có cái trứng. Nhưng mà cái câu đó thì cái người đặt ra họ cũng ngậm cám luôn, họ không biết cái nào tung mình. Đó là một câu hỏi chơi, cái câu hỏi là câu hỏi chơi. Nó không có dính dáng gì, bởi vì cái pháp đó nó đã như vậy rồi. Còn những hỏi thương một câu đấy gọi là hỏi chơi thôi. Vì sao? Vì tất cả các lời vấn nạn của hàng ngoại đạo ấy không thường lấy thường chiến hoặc là lấy đoạn chiến làm gốc, cho nên chẳng cần phải giải đáp. Không cần phải giải đáp đó. Vì như khi nghe Phật nói về về ngã và vô ngã thì người có học Phật Pháp sẽ biết rõ đó chỉ là giả danh. Con người chưa học, còn người chưa học Phật Pháp thì chẳng sao biết như vậy được. Sở dĩ Phật nói vô ngã là nhằm phá chấp thường kiến, tức là chấp ngã, cho nó có thật ngã. Còn nói về ngã là nhằm phá chấp đoạn kiến, tức là chấp về vô ngã. Nam chấp về vô ngã tức là cho rằng chết rồi là hết, tức là chấp vô ngã tức là chấp là chết rồi là hết đó. Bởi vì vô ngã cho nên khi nó chết rồi là nó tan hoại. Mà khi đã tán hỏi thì có gì mà dẫn sanh nữa. Cái pháp đó là tán hỏi như cái ly này là không có tự ngã. Cho nên khi tự đã tập bể cái ly rồi, này rồi là vĩnh viễn không bao giờ có cái ly này xuất hiện ở trên đời này nữa đâu. Đó là chấp vô ngã. Bởi vì cái ly này nó không có tự ngã, ly này là duyên sanh. Duyên sanh cho nên nó không có tự ngã là bởi vì do cái gì, nghĩa là do nhiều yếu tố nó sanh. Nhưng mà khi tôi đã đập vỡ, tôi nghiền nát ra thành bún rồi đó, thì đương nhiên nó sẽ không còn mặt mũi của cái ly này. Và ngàn đời nó sẽ không còn mặt mũi cái ly này. Đương nhiên có ly khác là do bởi cái không? Do bởi cái việc làm khác. Còn cái ly này đập là xong hết, không còn trở lại. Nó không bao giờ sống trở lại nữa. Nói chung là nó không sống trở lại nữa. Nếu là chấp vô ngã, nhưng mà thật sự nó có phải là thật sự vô ngã không? Bởi vì anh nói ngã cho nên tôi đã dùng phương pháp vô ngã để tôi đối trị. Còn thực tế của chân tướng của cái ly này là thực nhiên vắng lặng. Nó là cái thể diệt tướng, gọi là thực diệt tướng. Thường tướng, vô thường tướng, tịch diệt tướng. Như vậy người phàm phu và người có tu hành ở trong cái còn nhị thừa thì chỉ biết vô thường tướng, người phàm phu chỉ biết thường tướng, người thì chấp vô thường, người thì chấp thường, nó vẫn rơi vào cái đó. Còn cái trí tuệ của những người siêu xuất thì thấy rõ cái tịch diệt tướng. Cho nên cái học của mình, cái tu học của mình là như vậy đó. Làm sao để quán triệt thì mới giải thoát khổ đau. Làm sao quán triệt được chân tướng của vạn pháp thì mới trừ được tham sân si mạng nghi nhất kiến. Làm sao quán triệt được chân tướng của vạn pháp, thấy được tâm ông minh tâm chiến tánh, tức là thấy rõ tâm tánh của chính mình thì mới có thể đạt đến cảnh giới niết bàn. Không có một cách nào khác. Cho nên Phật nói nhất thừa. Nếu có nói hai ba thừa, đó là vì căn cơ, vì trình độ còn vô minh chiên đảo. Cho nên ta phân biệt nói ba thừa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có nói rõ là, xin lỗi, trong kinh Hoa Nghiêm có nói rõ là xem cây và kinh hành trăm hành thành hành. tức là hành nhưng mà không tu tập tinh hành, cho nên cái hành đó ở trong cái thể tục nhiên vắng lặng. Như vậy trong cái thể tục nhiên vắng lặng trong 21 ngày ta diễn đó, ta xem cái vật tinh hành mặc nhiên không nói một lời nào, đó là ta hành như cái hành như đó. Như vậy trong Quan Nghiêm có những tấm đầu nói là tùy ly dịch dụng, đi cũng tùy chú, đứng cũng tùy chú, ăn cũng tùy chú, ngủ cũng tùy chú, uống nước cũng tùy chú, rửa bát cũng tùy chú, rửa chân cũng tùy chú, rửa tay cũng tùy chú. Nghĩa là như vậy phải hành như hành trong tam mật tương ưng, tức là thân mật, khẩu mật và ý mật. Đó chỉ cái hàng Bồ Tát mới thấy, còn hàng xung văn như tôi như điếc. Tại sao người như điếc bị hàng thanh văn tu theo cái kiểu tu mà thần chú đã trình bày là tâm như đại dương sáng, ngày ngày phải lau chùi để cho khỏi bụi trần dính. Như vậy còn thấy sự đối kháng giữa bụi trần, giữa cái ta và cái bụi trần. Còn có những cặp phạm tù tương đãi thiện ác, còn có những cặp phạm tù tương đãi chúng sanh và niết bàn, không thể nào đạt tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng danh giác. Nếu đã nói có năm ấm, không, năm ấm, nếu nói năm ấm chỉ là giả danh, nói chẳng có pháp nào nên chẳng có pháp nào tự tại, thì sao nói Phật có vô ngã? Phật vì hạ người chấp thường kiến mà nói chẳng có ngã, tức là nói vô ngã. Chẳng có ai tạo tác, tức là vô tác giả. Chẳng có ai thọ, tức là vô thọ giả. Lại nữa, nói vô ngã là thật, là như pháp ấn, đó là nói hết thảy pháp đều là vô thường, là vô ngã, là tịch diệt, là như niết bàn tướng. Như vậy là nhầm dẫn vào thập tướng pháp. Đối với hạng người mà thiện căn chưa được thuần thục thì chẳng nên vì họ nói vô ngã. Nghĩa là thiện căn chưa được thuần thục thì đừng nên nói với họ là vô ngã, mà phải nói có ngã. Nói có ngã cho nên vì có cái ngã đó mà họ mới chịu tu. Còn nếu nói vô ngã thì đương nhiên họ sẽ phá pháp. Bởi vì căn của họ chưa thuần thục, cho nên ta nói là nghĩa là sao? Bây giờ thì cô cố gắng cô niệm Phật, cô niệm Phật thì sẽ được vãng gì? Vãng sanh. Cho nên người ta còn thấy có cái niệm Phật, còn thấy có cái được vãng sanh, cho nên người ta ráng ta tu. Cô cố gắng cô ăn chay, cô ăn chay rồi cô làm việc bố thí, thì tự nhiên có phước đức, thì người ta thấy có cái ta và có cái phước đức. Sau khi cái đó thuần thục rồi, gặp cái cơ duyên đi học Phật Pháp rồi đó, bây giờ thì người ta chỉ biết là bây giờ mình học một chi cho mệt, nghe các thầy nói niệm Phật cũng được vãng sanh nè, sám hối thì cũng được vãng sanh nè, rồi nghĩa là có tu phước cũng được vãng sanh nè, thì đương nhiên như vậy là đúng. Đúng là đúng, có cái căn cơ gì họ trùng lực ở đó thôi. Tại vì sao? Tại vì họ căn nghiệp của họ quá sâu dày, tức là nghiệp không, nghĩa là nghiệp tội của họ quá sâu dày. Ngày hôm nay gặp được chút ít Phật pháp thì khuyên họ làm phước cái đã, chứ họ có biết gì, họ có đủ thời giờ đâu họ học, họ có đủ thời giờ đâu để họ tư duy và quán tưởng mà tu tập. Bây giờ chỉ nghe làm sao gieo được cái giống thiện đó, gieo được cái hạt giống thiện đó, ăn hiền. Không, ăn ở hiền lành, làm sao ăn ở hiền lành, làm sao ăn ở mà thuận thảo với mọi người. Như vậy là bà không có đi chùa thì bà cũng đã tu rồi, Phật cũng chứng minh cho bà rồi. Thì ta nghe như vậy là thấy có Phật chứng minh, nghe thầy nói như vậy rõ ràng là Phật có Phật chứng minh cho mình. Cho nên đêm đêm thường chấp nhan, đêm đêm thường cầu nguyện Phật cho Phật chứng minh, con khổ quá Phật cho con được khỏi khổ. Họ không biết cách nào để giải quyết cái khổ, mà họ chỉ mong cầu lâu lâu họ bớt khổ. Thì hỏi chứ lúc này chỉ có bớt khổ chưa? Thì dạ lúc này tôi cũng đỡ rồi, bữa trước cũng có văn bái rồi, chắc cái Đức Phật Quan Thế Âm cho tôi cũng được bớt khổ rồi. Thì họ đã thấy đâu, vạn vật đều là vô thường, nay thì cồn, mai thì biển, nay thì tâm tánh họ buồn, mai thì tâm tánh họ được vui, khi họ được vui rồi, mà đúng là cái lúc họ cầu nguyện được rồi thì họ lại họ lại cho rằng nghĩ là Phật có chứng minh. Còn khi mà họ buồn quá, họ đau khổ quá mà cầu nguyện hoài không được, thì bắt đầu họ nói tôi cầu nguyện quá trời mà tôi không thấy, gì đâu mà các ngài ăn ở không công bằng, người thì ác quá mà họ sung sướng cùng tôi làm thiện hoài mà cứ chịu lao đâu. Họ cũng trách như thường, mặc dù họ không có nhắm dám trách nhiều, nhưng mà họ cũng trách chút chút. Thì như vậy tức là những cái người chân trí như vậy thì người ta chưa nói vô ngã đâu, mà chỉ bày họ rõ ràng có cái thân, rõ ràng họ có cái ta, họ có cái của ta, có vợ, có con, có gia đình, có gia sản, có sự nghiệp, có việc tu phước như vậy là được rồi, sống trên đời như vậy là quá đủ rồi, anh như vậy là quá hạnh phúc, chị như vậy là quá hạnh phúc rồi, con cháu bây giờ nó cũng lên vai lên vế rồi, nó làm ăn lên sự lên nghiệp rồi, còn chị thì đi chùa lễ Phật này, chị cũng tụng kinh, chị cũng sám hối, cũng chị cũng đi bố thí, như vậy là coi như tôi coi là nhất trên đời này rồi, không còn cái gì hơn nữa. Rồi bây giờ thì đương nhiên lâu lâu họ đi nghe Phật Pháp, họ nghe theo cái kiểu như mình nghe này á, chứ là lâu lâu họ đi nghe là nghe như vậy là chắc chắn là họ dội ngược. Dội ngược cứ đâu biết nghe, thầy ông nói có cái gì phước không? Tôi nói cái gì là trí tuệ. Nói cái gì cho nó có phước, để rồi tôi về tôi cảm thấy nó có phước tôi mới tu. Cứ nói là quán chân thật tướng của các Pháp, mà cứ nói là tâm năng dụng tâm như huyễn, dụng pháp như huyễn, độ hữu tình như huyễn, cứ ba cái huyễn nói hoài. Như thật sự như vậy, cái Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện, cho nên có thể nói là có thể thuyết hữu vi pháp, cũng có thể thuyết vô vi pháp, và cũng có thể bất khả thuyết pháp, bất khả thuyết. Không có chỗ để mà thuyết. Cho nên các Đức Phật ra đời chỉ muốn cho chúng sanh rõ biết thật tướng tác mà nói như vậy. Đó. Cho nên thí như mặt trời khắp chiếu sáng vạn vật, Phật muốn hướng bày thật tướng tác mà rầm nói các pháp có tác giả hay không có tác giả làm ra, hoặc nói có hoặc có lúc Phật nói không. À, nói các nhân duyên sanh già, nói các nhân duyên sanh già bệnh chết, nói có vô minh duyên hành, nói có hành duyên thức, nói có khổ tập diệt đạo, vân vân và vân vân. Phật cũng lại nói, dù có Phật hay không có Phật, thì ở trong thế gian này, các pháp nhân duyên cũng thường tương sanh, cũng thường tương lập. Tất cả những nói đó đều là đối trị tất đàn, nó không dính dáng gì đến thật chân pháp cả. Thế là đó là phương tiện, nhưng mà cái phương tiện đó để chỉ dẫn thật tướng pháp. Hỏi vì sao Phật lại bảo ngài Ca Diếp rằng nói ngã là chấp một bên, nói vô ngã cũng là chấp một bên, ly cả hai bên thì mới vào được trung đạo. Sao nay lại nói vô ngã là thật, nói vô ngã, nói ngã là phương tiện? Đáp, vì hai hạng người sau đây mà nói vô ngã, đó là hạng chấp tướng vô ngã, hạng người phá ngã. Người không chấp vô ngã là người trả ly, nên trước nói vô ngã nhằm phá chấp một bên, sau nói vô ngã, nhưng đó là nghĩa trung đạo. Nữa, có hai nhân duyên Phật nói về ngã và về vô ngã, đó là ngã là tùy thuận thế gian mà nói, vô ngã là tùy thuận đệ nhất thập tướng mà nói. Bởi vì đệ nhất thập tướng là tịch nhiên vắng lặng, thì cái đệ nhất thập tướng tịch nhiên vắng lặng đó nó xem vô ngã, tức là nó giống tương tự như vô ngã. Bởi vì vô ngã là không có chủ tác, mà đã là không có chủ tác thì đi tìm cái nguyên nhân, thì không có chỗ có nguyên nhân, không có chỗ nào có nguyên nhân, vì nó đã không có chủ tác, nó không có nguyên nhân đầu mối, rồi đi tìm mãi thì người ta sẽ gặp bộ mặt thật của vô ngã. Bộ mặt thật của vô ngã là tịch nhiên vắng lặng, nhưng mà trước người ta phải nói vô ngã cái đã. để nói tương tự thường ngã. Tương tự cái chỗ thường ngã, mà cái chỗ thường ngã đó chính là chỗ tịch nhiên vắng lặng. Như vậy tùy theo trường hợp mà Phật nói ngã, tùy theo trường hợp mà Phật nói vô ngã, không có lỗi gì cả. Nói ngã tức là có, nói có ngã tức là hữu ngã, tức là có, tức là không làm sao có thể vừa có được. Nói không có ngã tức là không, thì làm sao có thể vừa có vừa không được. Đáp chẳng phải như vậy. Phật dạy không phải được hiểu theo hai nghĩa, đó là chúng sanh không và pháp không. Phật nói vô ngã là nhằm khai thị chúng sanh không, đồng thời khai thị pháp không. Cho nên khi Phật nói vô ngã là thị ngã không, tức là chúng sanh không. Nói vô ngã tức là nói ngã không, mà nói ngã không tức là nhằm đến cái chỗ chúng sanh không, đồng thời nghĩa là mở ra cái pháp không. Nói ngã là khai thị, ngã là giả lập, chỉ là giả danh, giả tướng, không thật, để không còn chấp ngã. Vì sao? Vì chúng sanh chấp năm ấm có tướng ngã, rồi cho đó là thật ngã. Bởi vậy cho nên nhằm phá từ chấp ngã, Phật nói năm ấm vô thường là khổ, là không, là tịch diệt tướng, là niết bàn. Chỉ nơi danh tự mà thôi, tất cả những cái đó chỉ là danh tự mà thôi. Như trên đã nói rằng, đối với hạng người chấp đoạn diệt thì chẳng nên vì họ nói vô ngã. Những đoạn người mà chấp đoạn diệt đừng bao giờ nói vô ngã. Nói vô ngã họ chụp liền. Cũng như cái người ta cho ta chấp là chết rồi là hết, mà mình đưa cái pháp vô ngã ra là người ta khoái. Người ta khoái lắm, người ta sẽ bơm cái pháp đó lên. Tại sao vậy? Tại vì họ chấp ra là coi như chết rồi là hết. Mà mình nói vô ngã tức là sao? Tức là không có chủ tác, đập vỡ cái không có chủ tác rồi là hết. Do đó cái pháp nào mà đưa ra nó tương tự như cái mà người ta cho chết rồi là hết, thì cái pháp đó người ta sẽ bùng lên. Cái thời đại nào mà đưa ra đúng cái pháp đó thì đưa ra đúng cái pháp đó, đưa ra đúng cái chủ thuyết đó, thì đương nhiên người ta sẽ đưa cái hệ thống đó lên. Bởi vì phù hợp với người ta, phù hợp với cái chết rồi là hết, phù hợp với cái đoạn diệt. Cho nên đối với cái người mà chấp đoạn diệt thì đừng bao giờ đưa ra cái pháp vô ngã. Mà nếu đưa ra cái pháp vô ngã rồi thì kể như mình tự chôn vùi Phật pháp, biến Phật pháp đã trở thành công cụ. Bởi vì mình đưa cái ra mình xài, cho nên người ta xuất cái của mình đó, người ta xài thì đương nhiên người ta lấy cái ra xài sướng hơn, lấy cái của mình xài là sướng nhất. Do đó cho nên người mà có đại trí tuệ là người ta biết. Ví dụ như trong thời đại nào người ta đưa Ma Diễm, trong thời đại nào người ta đưa vô ngã, ta trong tâm đưa cái pháp dị thường. Mà nếu mà cái nó cũng tùy theo tâm khổ, nó cũng tùy theo quốc độ, nó cũng tùy theo cái chúng sanh. Ví dụ như tôi nói là ở như ở Việt Nam này, dù có đưa cái vô ngã đó ra, thì dù có đưa cái hệ gọi là vô ngã ra thì nó cũng không ăn nhầm gì. Bởi vì cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam nó đã ăn sâu vào ở trong máu huyết của dân tộc Việt Nam. Cái truyền thống đó nó từ mà nó ăn sâu đến những 400 năm. Do đó trong máu huyết của tất cả những người con Việt Nam hình như có cái pháp không, có cái pháp đại thừa rồi. Cho nên trong thời đại Lý Trần là cái thời đại mà Phật giáo ăn sâu nhất, và những tài kệ của các vị thiền sư thời Lý Trần được phản ánh cái tinh thần Ma Diễm, tức là nhận ra chân tướng của vạn pháp. Ngay cả cái bài kệ của ngài Quốc Sư Vạn Hạnh cũng đã nói lên cái chân tướng của vạn pháp. tam thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân như ánh chớp có rồi không. Cây cỏ xuân tươi thu não nùng, đó là xương dương hồn. Sở dĩ có cây cỏ xuân tươi, có thu não nùng đó cũng chỉ là xương dương hồn. Và thân này như ánh chớp như vậy, tức là nhận ra thân như miễn. Vì chính nhận ra thân như miễn, cho nên mùa xuân như mùa thu, cây cỏ có tốt tươi như úa tàn, đó cũng chỉ là xương dương hồn. Và khi đã nhận ra cái tướng duyên hợp của nó rồi, thì đương nhiên thấy nó là duyên quyển. Cho nên nó nhậm vọng thịnh suy vô vối, thịnh suy như lộ thảo đầu khô. Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành, hạt sương rơi tất yếu nó đẹp lắm. Dưới ánh nắng, dưới cái ánh bình minh xuất hiện, dưới ánh sáng của mặt trời, hạt sương nó lóng lánh vô cùng. Nhưng có kẻ nào nắm bắt được hạt sương đó đâu? Chứ đâu có phải hạt xương, cái hạt xương tại sao không ví dụ cái khác, mà ví dụ hạt xương là bởi vì hạt xương mà dưới ánh mặt trời là lóng lánh đẹp đẽ, thì cái danh vọng, cái địa vị, phải nào, cái thịnh, cái suy thì đương nhiên nó có hiện hữu, và nó có hiện hữu đẹp đẽ, hay là nó có hiện hữu không đẹp đẽ thì nó vẫn có hiện hữu. Sự hiện hữu đó rất là tốt. Như vậy là thịnh suy với hạt xương rơi đầu cành, không ai nắm bắt học hạt xương được, nhưng mà hạt xương vẫn cứ hiện hữu. Mà dù như hạt xương như vậy, tức là hoàn hạnh đã quán triệt được cái nghĩa đó. Cũng như lê thị ấy lan nói là sắc thị không, không thích sắc, không thị sắc, sắc thức không, sắc không câu bất quản. Mới khế hợp chân tâm, sắc không điều không ngại, mới khế hợp chân tâm. Vợ của vua, không? Của vua thời nhà Trần, nhà Lý. Điều chủ biết rằng tất cả những vị thiền sư, những vị vua chúa thời nhà Lý, kể cả những gọi là coi như những cung nữ ở trong cung cấm này, các cái nào họ cũng đều đạt được cái lý sắc không của nhà Phật. Tôi gọi là Phật nói vô ngã là nhằm khai thị chúng sinh không, đồng thời khai thị cái pháp không. Nói ngã là khai thị ngã giả lập, chỉ là giả danh giả tướng không thật, để phá được cái chấp ngã. Như trên đã nói rằng, đối với hạng người chấp trọn diệt thì không nên nói vô ngã. Chấp về đoạn kiến trường có hai trường hợp: chấp chẳng có đời sau, chẳng có tội phước, chẳng có thọ quả báo khổ lạc. Nói với hạng người này phải nói con ngã. Đối với hạng người mà cho rằng không có đời sau á, thì phải nói con ngã. Phải nói có nhân quả luân hồi, phải nói con ngã để họ ngăn, họ dừng bước. Bởi vì nói không có, nói vô ngã thì họ nói rằng chết rồi là hết. Vì chết rồi là hết, cho nên khi sống hãy sống vội vàng, sống một cách vội vàng, sống một cách xa lan. Bởi vì chết rồi là hết, cho nên có làm tội đi nữa thì xuống dưới kia làm gì gặp vua Diêm La, làm gì gặp ai? Hết, chết là hết. Cho nên nếu ăn thì ăn cho nhanh, nếu sống là sống cho nhanh, sống vội, để chết rồi uống, chết rồi là hết. Cho nên nói phải nói có ngã, phải nói có đời này, phải nói có đời sau, phải có nói tội phước, nói có thọ quả báo, cho nên nhẫn kẻ sợ. Chấp hết phải pháp thì là không trơn, đấy là chấp đoạn diệt. Đối với hạng người này, phải nói hết phải pháp hữu vi và vô vi. Không, phải nói về pháp hữu vi, phải nói về pháp vô vi, thì họ mới rõ nghĩa được cái pháp không. Lại nữa, đối với người tụng kinh, không, lục trí thì phải vì họ mà nói vô ngã, nhằm phá trừ cái chấp ngã của họ. Đối với người lợi căn thông trí thì phải nói họ, phải vì họ nói các pháp trước sau đều rốt ráo là không, giúp họ thấy được ngã không và pháp không. Như vậy là tùy theo đối tượng để mình nói có ngã, tùy theo đối tượng để mình nói vô ngã. Đó. chứ không phải là lúc nào cũng cứng nhắc, cũng như là Đức Phật hỏi Đức Phật đã nhập niết bàn chưa, Đức Phật đã được niết bàn chưa, Đức Phật trả lời là chưa được niết bàn. Hỏi mình đã thanh tịnh chưa? Nếu nói thanh tịnh thì không có tranh cãi với ai, thanh tịnh thì không nói xấu ai, tâm mình thanh tịnh thì không bị xử với ai. Bây giờ bà được thanh tịnh chưa? Thầy mới nói sao? Tôi được thanh tịnh rồi. Tôi được thanh tịnh rồi. Nếu mình trả lời là tôi đã thanh tịnh rồi, thì coi chừng mình mở miệng là mắc quá à. Tôi được thanh tịnh rồi mà nó chập cho một chập thôi, không thanh tịnh cái là coi như mình vậy. Tôi chưa được thanh tịnh, nhưng mà tôi đã thấy người mà được thanh tịnh thì họ sẽ sống như vậy đó. Còn riêng tôi thì tôi chưa được. Bởi vì tôi ráng đi cố gắng để được thanh tịnh. Cho nên khi bà nói tôi không dám cãi lại, là bởi vì tôi muốn được thanh tịnh. Chứ còn nói chưa tôi mà thanh tịnh rồi là họ tẩy cho mình ba chiêu một cái là rớt luôn để thanh tịnh. Những bài kể sau đây, biết rõ người, ha, người rõ biết vô ngã là người không còn chấp, nghe hữu pháp chẳng vương, nghe vô pháp chẳng sợ, nên biết nói hữu pháp là nói các pháp có chỗ y chỉ, nói vô pháp là nói các pháp không có chỗ y chỉ. Lại nữa, Phật có hai cách thuyết, nếu rốt ráo thì nói hết thảy pháp đều không, nếu là phương tiện thì nói vô ngã. Nếu mà vì phương tiện nói để phá từ chấp ngã cho nên nói vô ngã, nhưng mà nếu nó rốt ráo thì hủy luôn cái vô ngã cho nên nói pháp không. Cả hai cách thuyết đó đều dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có nói đi đến Niết Bàn chỉ một hướng chẳng sai khác. Lại nữa, đối với người tại gia thì phần nhiều nói có ngã, đã nói có ngã, nói có pháp, nói có cha mẹ, nói có tội trước, nói có nghiệp báo, nhiều hay là ít, vân vân. Vì sao? Vì ở ngại người ở tại gia phần tâm họ chẳng cầu niết bàn, họ chỉ có cầu phước thôi, họ muốn cầu niết bàn. Niết bàn chỉ cho mệt. Mà lên niết bàn thì thật sự không có vui, cho nên con không muốn lên niết bàn. Tại sao không muốn lên niết bàn? Bởi vì lên niết bàn nói chuyện với ai? Ở dưới này con còn nói chuyện được. Ở dưới này con còn có lúc con buồn, hoặc là con có lúc con hờn, hoặc là con có lúc con giận, hoặc là con có lúc con làm đúng được. Con lên niết bàn làm đúng với ai? Cho nên không, họ không muốn lên niết bàn. Họ muốn chỉ cầu phước thôi, họ chỉ cầu phước báo ở đời sau thôi. Đối với người xuất gia thì phần khẩu nghiệp tùy hành, ý nghiệp tùy hành. Như vậy dùng trí tuệ nắm được vững được quá khứ vô ngại, hiện tại vô ngại, vị lai vô ngại, ba thời vô ngại trong một niệm, hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác. Cho nên thân, khẩu, ý đều tùy tuệ hành, và đó gọi là Phật. Đó gọi là Phật. Mà ai là những người tu cầu niết bàn, tức là cầu Phật? Thì những người tu cầu niết bàn, cầu làm Phật, cầu để được vãng sanh thì tu theo 18 pháp không lỗi này, 18 pháp bất cầm này. Thế để khẳng định là chúng ta gần qua hết cái chỗ 18 cái bất cầm pháp của Phật thừa. Và hôm sau thì Sinh Văn cũng có 18 bất cầm pháp, nhưng mà 18 bất cầm pháp của Sinh Văn nó khác. Không sao chúng ta biết. nghe cái phần 18 bất cộng pháp. Thế nhưng mà hôm nay thì chúng ta vừa rồi là trình bày 18 bất cộng pháp, bất cộng pháp của cái quả vị Phật. Thế là nói đến 18 bất cộng pháp của Phật. Trong 18 bất cộng pháp này, cái điểm mà quan trọng nhất đó, chúng ta cần phải chú ý đó, tức là thân nghiệp tùy huệ hành, khẩu nghiệp tùy huệ hành, ý nghiệp tùy huệ hành, trí tuệ biết quá khứ vô ngã, trí tuệ biết hiện tại vô ngã, và trí tuệ biết vị lai vô ngã. Cái chỗ mà trí tuệ biết quá khứ vô ngã, thì trí tuệ biết hiện tại vô ngã, trí tuệ biết vị lai vô ngã, tức là khi mình nhận ra được thập tướng pháp thì rõ biết quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, tức là vô ngã. Quá khứ không thật có, hiện tại không thật có, mà vị lai cũng không thật có, tức là ba đời không thật, ba thời người ta gọi là ba thời không thật có. Bởi vì thời gian chỉ là danh tự, nó không có một pháp nào được gọi là thời gian, không có một cái cơ sở nào để mà định vị thời gian. Người ta căn cứ vào sự xoay vòng của quả đất, và người ta căn cứ vào mặt trời, lấy cái định tinh là mặt trời và lấy sự xoay vòng của quả đất, người ta phân chia ra ngày đêm giờ phút giây. Cái đó là cái quy ước pháp của nhân loại, của chúng sanh. Nhưng mà dưới cặp mắt của một bậc đã có trí tuệ thì ba thời đều bất khả đắc, ba thời đều bất khả đắc, tức là ba thời đều không thật, không có cái gì gọi là quá khứ, không có cái gì được gọi là hiện tại, và cũng không có cái gì được gọi là vị lai. Do đó cho nên để chấm dứt mọi vận hành, sự vận hành đó, tức là chấm dứt mọi cái hành nghiệp, bởi vì chấp pháp, chấp có thời gian và không gian. Do đó cho nên nó bị gọi là coi như là bị mắc mưu vào cái tập quán, vào cái truyền thống. Cho nên cái nhiều khi chúng ta làm một việc gì đó, đồng ý ở thế gian là phải có thời, đến cái mùa xuân thì trăm hoa đua nở, đến mùa xuân thì không khí nó đậm ẩm mát mẻ. Đến mùa hạ thì nắng gắt, đến mùa đông thì là phải lạnh lẽo. Thì cái đó cũng gọi là thời, và cái kêu là thời tiết. Tại sao lại nói là không có thời? Tức là có thời tiết, tám tiết ở trong một năm gồm có tám tiết, có bốn mùa. Thì bây giờ người ta nói ở đây là nhà Phật nói rằng thời gian chỉ là danh từ. Và trong một niệm dung thông được tam thế, dung thông trong tam thế tức là trong một niệm chúng ta tôn yêu năm năm suốt biết cả ba thật. Như vậy thì ngay trong cái niệm hiện tiền, ngay trong niệm hiện tiền là bởi vì sao? Bởi vì niệm nó tâm diệt, cho nên chỉ nói là chỉ nói ngay trong niệm hiện tiền. Còn khi chúng ta câu kết chủ niệm đó là trở thành một dòng tư tưởng, nó trở thành một cái hành nghiệp, tức là sự vận hành của tư tưởng. Nó kêu là hành nghiệp, là bởi vì chỉ nghiệp là hành động. Nhưng mà hành động này không phải là tay chân, không phải là miệng mũi, không phải là đầu mắt, mà sự hành nghiệp đấy ý nói là sự vận hành của tâm thức. Nhưng mà sự vận hành của tâm thức này là sự nương theo ba vấn đề: thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý thức. Thân thì gồm có tất cả các yếu tố như là mắt, như mũi, như tai. Thì tất cả các thịt da, lông mắm, nói chung là toàn cái cơ cấu trúc. Khẩu, ý, khẩu là từ ha, tức là cái miệng. Nhưng mà ý thức là chủ đạo, ý thức nó là chủ đạo. Nhưng mà ý thức chủ đạo này á, thì nếu ý thức đó là trí tuệ thì nó không có bị ngoại cảnh chi phối ý thức, mà hành cái ý đó bằng trí, tức là diệu quan sát trí. Cái đó gọi là diệu quan sát trí, tức là trí quan sát được sự biến động của các pháp. Nói chung là sự biến động của muôn vật, muôn sự muôn vật. Quan sát một cách tường tận, nhưng mà quan sát ở đây không phải là quan sát về sự chuyển tướng của nó, không phải là quan sát về cái sự chuyển tướng của nó, tức là không phải là nhìn ngắm từ cái dạng mà gọi là tác hợp giữa hydro và oxy để cho ra một cái phân tử nước, không phải là nhìn ngắm sự biến dạng, sự bốc hơi của nước để nó biến thành thể khí, không phải là nhìn ngắm sự biến động đó, mà là nhìn ngắm cái chân tướng của nó, gọi là diệu quan sát trí, nhìn ngắm cái chân tướng của nó, thấy rõ rằng tất cả mọi sự biến động đó đều là hiển pháp, đều là hiển tướng. Tất cả mọi sự biến động đó đều là hiển pháp, nó đều là hiển tướng. từ cái chén cơm ăn cho đến khi mà ăn tâm vào miệng, thì khi nó đi vào trong cái bộ phận tiêu hóa, để nó có cái chức năng của cái bộ phận tiêu hóa, những cái nào cần thiết cho cơ thể thì nó giữ lại, những cái nào không cần thiết trong cơ thể thì nó đào thải. Nó không phải là nhìn ngắm sự biến động của các pháp bằng một cái trạng thái, bằng một cái dạng này chuyển sang một dạng khác, hay là bằng sự công dụng này để nó chuyển sang một cái thứ công dụng khác. Và người ta kết luận rằng vật chất biến động để mà sinh tồn. Cái kết luận rằng vật chất biến động để sinh tồn, đó là cái kết luận ở trên pháp tướng biến động. Đó, ở trên pháp tướng biến động. Và mỗi pháp như vậy, khi nó hiện hành như là hạt lúa nó nảy mầm. Khi một hạt lúa nảy mầm là toàn thể vũ trụ phải chịu trách nhiệm. Bởi vì như trước tôi đã trình bày là hạt lúa đó, nó muốn nảy mầm, nó phải đủ cái điều kiện độ ẩm, không khí. Và khi cái hạt lúa nó nảy mầm, nó gieo trên một cái mảnh đất nào, nó nảy mầm, nó đơm hoa, nó kết hạt, thì đương nhiên nó phải gieo trồng trên mảnh đất nào. Mảnh đất đó thì ở trong cái nước nào, nước đó thì ở trong cái thế giới nào. Và thế giới đó thì ở trong sự vận hành chung của toàn thể vũ trụ. Do đó hạt lúa nảy mầm là cả vũ trụ phải chịu trách nhiệm. Cho nên nhà Phật nói là nhất đức nhất thiết một, chính là tất cả, tất cả chính là một. Và giữa cái lớn cái nhỏ, ở trong cái thể của nó, ở đây tôi nhìn ra là nhìn cái thể của nó, chứ không phải là nhìn sự biến động từ hạt lúa nảy mầm, từ mầm sinh ra cây lúa, từ cây lúa nó sẽ biến thành những ao, nó sẽ chuyển hóa trở thành những bông lúa, trở thành những hạt lúa, rồi trở thành gạo, trở thành cơm, vân vân, tức là sự biến dạng của dù nó có muôn hình vạn trạng. Thì cái người tu Phật ta nhìn là không nhìn trong cái sự biến động đó, mà nó nhìn cái bản thể của chính nó, cái bộ mặt thật của chính nó. Cái bộ mặt thật của chính nó là vô tướng bất động. Cái bộ mặt thật của chính nó tức là cái cội nguồn của các pháp đó là vô tướng bất động. Bản thể của nó tịch nhiên vắng lặng, bạc ngôn ngữ, bạc suy luận. Bản thể của mọi suy luận vật đó, bạc ngôn ngữ, bạc suy luận. Vì tu trên cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Lực, tức là tu trên trí tuệ siêu việt, người ta thấy rõ ràng, tức là trụ đứng ở trên cái mảnh đất của trí tuệ siêu việt, nhìn ngắm mọi sự mọi vật đều là bất sanh bất diệt, tức là không sanh không diệt. Đứng trên cái Bát Nhã Ba La Mật Lực để mình nhìn nhận ra rằng nó chưa từng sanh diệt, và toàn thể mọi sự biến động của nó, toàn thể mọi sự chuyển hóa từ trạng thái này đến trạng thái khác, từ thể tạch đến thể lỏng, từ thể lỏng đến thể khí, vân vân, tất cả những cái sự biến dạng đó nó đều nằm tới một bình diện là duyên sanh. Nó nằm trong bình diện duyên sanh, tất yếu những cái đó nó không có đầu mối và nó không có một chung cuộc. Tức là nhìn những bình diện không có đầu mối và không có chung cuộc. Như vậy thì sự vật không có đầu mối và không có chung cuộc, không có cái nào là chủ tác của cái nào cả. Cho nên nhà Phật nói nhìn về mặt cặp mắt phân tích rõ ràng thì thấy nó là duyên sanh vô ngã, thế đó là duyên sanh vô ngã, tức là nó không có tự ngã, mọi sự vật nó không có, nó không có trụ tác, có nghĩa là tự nó không thể sinh ra nó được, tự con mắt không thể sinh ra một con mắt nữa được, tự lỗ mũi không thể sinh ra lỗ mũi được, tự cái miệng nó không sinh ra cái miệng được. Tất cả các pháp đều do duyên học, nó không đầu mối, không có chung cuộc, không có một cái nào có chủ tác, không có một đấng toàn năng nào mà để ra nó cả, cũng không phải là tự nhiên sinh ra nó, mà đó là những yếu tố vi mật từ những dạng sống vô tướng, từ những dạng sống vô tướng. Những dạng sống vô tướng này chỉ nói chỉ vô tướng, tức là nói đến cái, nói đến cái chỗ mà gọi là bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng, nó nói cái chỉ vô tướng là không có cái chỉ bàn. Thì những dạng sống đó nói như nhà vật lý học Hao Kim nói, tức là những dạng sống vô tướng khi mà chúng giao thoa với nhau thì phát sinh ra những thực duy nguyên tử, từ đó phát sinh ra những cái yếu tố, những cái hệ thống, những cái gen của bậc. Thì đây là những cái hệ thống dần dần nó trở thành những đơn chất, để nó trở thành những cái thành tố lớn hơn. Tất cả những cái đó đều không có đầu mối và không có chung cuộc. Đó. Do đó thì chúng ta biết như vậy, cho nên khi mà duyên với pháp trần, khi mà cái này vừa duyên với pháp trần mà khởi ra ý niệm, thì ý niệm khởi ra rõ ràng ý niệm đó là ý niệm chuyển hư, một ý niệm cũng không có đầu mối, cũng không có chung cuộc, nó chỉ ngay trong hiện tại hướng duyên, ngay trong lưu niệm, gọi là ngay trong cái lưu niệm, nếu có là có ngay trong sự phát khởi của sự giao thoa giữa căn và tạng. Nếu thời gian được hình thành thì thời gian cũng được hình thành trong cái thời điểm nó vừa giao thoa là vừa phát khởi. Nếu có không gian cũng chỉ có không gian ở trong sự hình thành đó, cho nên ngay trong một niệm hình thành cả không gian và thời gian, ngay trong một niệm đó nó hình thành cả toàn cõi pháp giới, cho nên nhất niệm thông tạm giới. Thì chữ nhất niệm thông tâm giới tức là khi tôi thí dụ một cách đơn giản dễ hiểu, khi tôi nhìn cái hoa hồng đó thì trong đó kể cả vật chất, kể cả tình cảm và kể cả tư tưởng của tôi, khi tôi nhìn cái đó hoa, trong đó cả vật chất và tình cảm và tư tưởng, cho nên gọi là nhất niệm thông tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy trong một niệm tôi có thể duyên từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Một niệm tôi duyên suốt cả ba cõi, tức là cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nghĩa là trong một niệm tôi đi vào trong ba lĩnh vực. Khi tôi đã đi vào trong ba lĩnh vực, tôi biết nó là có vật chất, tôi biết nơi đó có tình cảm, nơi đó có tư tưởng. Tôi nhìn một cái hoa người ta trồng, tôi biết. Nghĩa là tôi xuyên suốt cả ba, tôi xuyên suốt cả tam giới, đồng thời tôi cũng xuyên suốt cả ba thọ, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ trong một niệm tôi phải hình thành đủ và chu biến cách toàn khỏi pháp giới. Cho nên tôi nói rằng khi mà tu trên bát nhã ba la mật như vậy thì thân tùy huệ hành, thân tùy huệ hành, bởi vì huệ này tức là sự hình thành của cái niệm, mà hình thành bằng kiểu nào, hình thành như thế nào, khi mà căn vừa trồng duyên với nhau như vậy, lúc đó hình thành một ý niệm, mà ý niệm đó nếu nó phát xuất từ trong cái bản thể như hư không bất động, cái bản tâm vô tướng như hư không bất động, mà tôi đã thường nói, tôi cũng thường trình bày cái gì là hư không chỉ là danh tự, không gian cũng chỉ là hư không, và hư không không có hình tướng nào cả, hư không không có dài ngắn, không có tròn không vuông, hư không không có chỗ, không có cái lớn nhỏ, cho nên nói chỉ hư không chỉ là danh tự, mà không có cái vật thể nào được gọi là âm, tự nó là hư không cả. Do đó cho nên từ khi mà tôi đã có cái niệm phát khởi ra, thì cái niệm phát khởi ra đó sáng suốt như vậy, sáng suốt là sao? Mình nhận ra rằng niệm khởi đó là hiện hư, pháp tầm kia đương thấy và đương hiện hữu đó chính là tướng duyên hợp hiện hư. Niệm khởi hiện hư, cái tướng duyên hợp ở trước mặt đó cũng hiện hư, cho nên tôi biết nó là hiện hư, nhưng mà bởi vì lân dương như vậy, cho nên nó hình thành cái tướng của nó như vậy. Tánh nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, pháp như vậy, dùng như vậy, nhân như vậy, dương như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Như vậy nhìn một pháp, tôi biết rõ mặc dầu nó không có đầu mối, nhưng ở nơi đó có từ đủ tánh tướng thể lực tác dụng nhân dương quả báo. Bằng cái suốt biết như vậy, cho nên tôi điều phục được. Cho nên tôi không bị nó sai xử, cho nên gọi là thân tùy huệ hành, thân tùy huệ hành. Từ đó khẩu cũng từ tùy huệ hành, ý cũng tùy huệ hành. Biết được sự chủ đạo của Bát Nhã Ba La Mật là. Nhưng mà đứng trên cái quan điểm nào tôi mới có thể hành như vậy được, tức là đứng trên cái quan điểm là nhận chân được chân tướng của họ, nhận chân được cái ý niệm của chính mình này. Ngay trong một niệm một, không có đầu mối, không có chung cuộc, cái thể đó nó sáng là sáng ngay, ngay cái niệm đó là sáng. Còn nếu mà nó đã tối thì ngay trong niệm đó cũng tối ngay. Như vậy hình thành chúng sanh cũng tại đó, và hình thành Phật cũng tại đó, cũng tại cái niệm đó. Tức là nếu niệm giác, tức là niệm đó là tâm sáng, niệm đó là thấu trượt, niệm đó là xuyên suốt, niệm đó là quán trượt, dung thông cả ba thời, thì đó là Phật. Còn nếu mê ngay trong cái pháp tướng mà không nhận rõ ra cái bản lai diện mục của nó, không nhận ra cái bộ mặt thật của nó, thì chúng sanh đó là chúng sanh. Cho nên mê là Phật, mê ngộ là chúng sanh. Trong cái lằn ranh đó, trong cái lằn ranh của một niệm, tôi nói xin lỗi là ngộ là Phật, mê là chúng sanh. Quý vị nghe như đó đương nhiên nó cũng hơi lạ ta, nhưng mà tất cả các cái pháp đó nó đều là bình đẳng tâm học. Khi một cái chữ mà mình nói ra như vậy mà nó trái ngược của cái quy ước pháp á, tự nhiên là mình thấy nó chói nè. Có chói không? Mê là Phật, ngộ là chúng sanh. Nghe nói hai cái chữ đó là thầy xin có người ngồi nó cười, tức là thầy nói lộn, nói một cách lầm lộn. Như vậy tức là hình thành một niệm, ngay lúc đó mình đã thấm tâm phân biệt được rồi, nghĩa là ngay tại đó cũng đã thấm tâm phân biệt và nhanh nhẹn thấm tâm phân biệt. Từ khi đó mình không kiểm soát rồi. Mặc dù tôi biết rõ là tôi nói lầm lẫn, nhưng mà tôi cũng thấy rõ là nhanh nhẹn ở dưới đó vẫn có vừa nghe ra là thấm phân biệt vậy. Như vậy rõ ràng là mình đâu có tránh được cái automatic tự động. Cái tự động đó nó gọi là tự động, và chính cái tự động đó là rất là nguy hiểm. Cái tự động như vậy đó mà nhanh như chớp đó là phát khởi một niệm sân, tức là hình thành, không, hình thành tội nghiệp liền, tức là tội từ thân khẩu ý tác sinh ra. Thân như bạc dầu, thân thì lại sôi sục như bạc dầu, ý thì là tựa rừng rước, miệng như một dòng thác lũ, nghĩa là nó phóng ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi ngay trong một niệm một. Cho nên gọi là nhân tối sơ nhất niệm sanh thù. Một niệm đã là sai rồi thì đương nhiên. Một điểm sai rồi mà hồi đầu quay trở lại, thì khi mà ngồi hồi đầu quay trở lại thì nhìn trên đỉnh đầu mình mây đã bay đi ngàn dặm rồi. Cho nên không có cái, không có cái chỗ cải tạo. Cải tạo là khi làm cách vượt cái đó lại kìa. Cái này cải tạo tức là cách cái đó ra làm lại kìa. Còn cái này là một niệm đã qua rồi mà ngồi đó tư duy lại thì xin lỗi là mây đã bay ngàn dặm rồi. Cho nên không có cái chỗ chuyện, không có cái chỗ chuyện nói chuyện là chiều uống theo cái tâm dục của chúng sanh, tức là chiều uống theo cái tâm muốn của chúng sanh, chỉ dục là muốn, tức là tôi muốn tu thành Phật, tôi muốn tu thành Phật. Phải là, mà nếu tôi muốn tu thành Phật thì sao? Tôi muốn tu thành Phật thì đương nhiên tôi phải chuyển cái tư tưởng vị trí của tôi chuyển cái tư tưởng ác độc của tôi chuyển cái tư tưởng tham lam của tôi chuyển cái tư tưởng sân hao si của tôi trở thành những tư tưởng từ bi hỷ trạng. Nhưng thật sự đó là nói theo cái kiểu mà sao, tức là nói theo cái kiểu chiều uống theo cái năm trược đó. Tức là chiều uống theo cái tâm tánh năm trược, kiếp trược, mạng trược, kiến trược, chung sanh trược, phiền não trược. Tức là một niệm mê muội, một sự thấy biết mê muội, một đời sống mê muội. Và thầy dạy sự phiền não ở trong mê muội. Như vậy á, tức là chiều uống theo những con người còn cái thấy biết mê muội, còn nặng nề phiền não, còn nặng nề về sự tham dục. Cho nên nó mới chiều uống theo là cải tạo tư tưởng này để chuyển thành một tư tưởng khác thật. Do đó nghe chị nói thì nào chuyển đổi, tôi bắt đầu là tôi tu tập, bắt đầu dần dần tôi sẽ chuyển đổi. Thì đương nhiên biết là mình vô minh khủng khiếp, biết là mình nặng cái nghiệp, nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp rồi, ngày nay phải chuyển từ từ. Đáng lẽ nói ra một câu là từ đó chấm dứt luôn, không có nói nữa, là liễu tuyệt muôn pháp. Còn đằng này ngày nào cũng nói, giờ nào cũng nói, nói tối ngày mà tánh nào tập đó thì đương nhiên mình biết là nặng tới cái mức độ này đó. Còn cái bậc mà gọi là trốn ngộ thì ta chỉ có một cái, nghe hét một cái đó là đương nhiên hốt nhiên đại ngộ ngay cái chuyên gia đặng ẩn tâm ngay cái chuyên gia. Có một vị thiền sư đẩy cái xe đi tới, nói đặng ẩn tâm rút cái chân vào, nói là cái gì đã đưa ra là không bao giờ rút vào. Vị thiền sư đã cho biết là những cái gì mà ta đẩy tới là không bao giờ kéo luôn. Cho nên đẩy xe tới gãy chân đó. Gãy chân rồi hốt nhiên đại ngộ. Nhưng mà thật sự ra đáng lẽ thuộc chân vào, nhưng mà khi thuộc cái chân vào thì sợ từ sau á, hắn cái gì hắn cũng thuộc hết. Cho nên tăng phải để gãy chân. Do đó cho nên mới nói ở đây, mới nói là 18 bất cộng pháp của Phật: thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành, trí tuệ biết quá khứ vô ngại, trí tuệ biết hiện tại vô ngại, và trí tuệ biết vị lai vô ngại. Như vậy một niệm tâm hình thành được, một niệm hình thành được cả căn bản và hậu đắc trí. Một niệm ở trong một niệm đó quan sát được chân tướng của vạn pháp, sử dụng được, không vừa quan sát vừa nắm vững được sự vận hành của nó, và tùy duyên để mà hóa độ. Đó là 18 bất đồng pháp của Phật. Nhưng mà ở nơi cái phần tối hậu này chỉ là để ứng xử trong mọi tình huống, trong mọi trường hợp, bằng ứng hóa thân, và bằng ứng hóa thân qua cái báo thân. Bây giờ có người hỏi là Trong cái kinh Thanh Văn á, tức là kinh Thanh Văn cũng có nói đến 18 bất cộng pháp, tức là hàng Thanh Văn cũng có 18 bất cộng pháp, những bất cộng pháp của Thanh Văn. Còn những cái pháp bất cộng pháp của Phật á, thì hàng Thanh Văn không có một phần nào hết, không có một mảy may nào dính vào đâu. Bởi vì cái đây là 18 bất cộng pháp đó siêu việt, miệng không có lỗi, thân không có lỗi, nói suốt cả 49 năm, chửi mắng suốt cả ngày vẫn không có lỗi. Cái đó về mình nghiên cứu qua, thì bây giờ mình tập chửi mắng suốt cả ngày, nói đúng là nó có lỗi. Chính một người ngồi trước mặt mình chửi suốt cả ngày, chửi sao đừng có lỗi, miệng không có lỗi, chửi cũng không có lỗi, nói có cũng không sao, nói không cũng không sao, đó. Nói có cũng nghĩa là cũng đúng với chân pháp, mà nói không cũng đúng với chân pháp, nói tục kế cũng đúng với chân pháp, nói đệ nhất nghĩa đế cũng đúng với chân pháp. Như vậy tức là 18 bất hiệu thuộc về 18 bất cộng pháp của Phật. 18 bất cộng pháp của Thanh Văn là rõ biết các pháp, nên Thanh Văn được gọi là viết thiết tí. Viết thiết tí ở đây thì nhắn lại. Thứ hai là công đức chẳng thể nghĩ bàn, cho nên gọi là công đức vô lượng. Tâm thâm niệm chúng sanh nên gọi là tâm đại bi. Được vô tỷ tí nên gọi là trí huệ tự tại. Thường ở trong định, thứ năm là thường ở trong định nên gọi là định tự tại. Thứ sáu là phương tiện để hóa độ chúng sanh. Thứ bảy là biết các pháp nhân duyên nên thọ trí cho vô lượng chúng sanh. Thứ tám là biết thật tướng của các pháp nên việc thọ trí chẳng có hư dối. Thứ chín là tu tướng phân biệt nên lời nói không có lỗi. Thứ mười là đầy đủ mười lực nên thành tựu trí tuệ. Thứ 11, ở nơi pháp hữu vi mà quan sát pháp ấy là vô ngã nên thành tựu hạnh xá. Thứ 12, khéo biết thời và phi thời nên an lập được ba thừa đạo. Thường nhất tâm, 13 là thường nhất tâm nên không phát niệm. 14, trong vô lượng a tăng kỳ kiếp khéo tu thiện căn nên không có quân tập phiền não. 15, được chân tịnh trí. 16, đời đời được kính trọng tôn thờ, được vô kiên định tướng. Vô kiên định tướng tức là tướng ở trên đỉnh đầu của Phật, người phàm không thể thấy được. Do tu đại bi nên chỗ nào Phật bước đến thì chúng sanh đều cảm thấy mát mẻ. 18, được thần thông ba la mật. 18 cái bất cộng pháp vừa nêu đó không phải là 18 bất cộng pháp của Phật. Đây là do hàng Thanh Văn đệ tử của ngài Mahakachiyen luận bàn nhằm để tán dương công đức của Phật. Trong kinh Đại Thừa Mahajiễn cũng có nói về những cái phần đó. Tất cả những điều này đều rút trong Ma Ha Diễn rồi luận bàn rộng thêm ra. Thật sự ra đây là rút từ Ma Ha Diễn, rút từ trong cái chỗ 18 bất cộng pháp của nơi Phật, nhưng mà cái phần phụ vào để thấy rằng để tăng cái sự kính trọng 18 bất cộng pháp của Phật mà phải nói 18 bất cộng pháp của Thanh Văn. Nên là sẽ để tăng trưởng cái 18 bất cộng pháp của Phật, cho nên tôi mới nói, cho nên các vị của trong cái hàng của ngài Mahakachiyen đặt thêm ra 18 pháp này, nhưng mà cũng rút từ Mahajiễn mà ra, tức là cũng rút đại thừa. Rồi luận bàn rộng thêm, tuy trong kinh Đại Thừa Ma Diễn cũng có nói đến vô kiến cảnh tướng, có nói đến tướng lòng bàn chân mềm mại, nhưng các tướng ấy chỉ là những tướng hữu lậu, ở nơi thân Phật chẳng có thể xếp vào ở trong. 18 bất cộng pháp của Phật, trong 18 bất cộng pháp của Phật được. Vì sao? Vì hết thảy 18 bất cộng pháp của Phật đều dẫn nghĩa từ nơi trí tuệ. Do trí tuệ mà thân Phật có đại lực như voi chúa, có vô lượng vô biên thần thông lực, thế nhưng tất cả các công đức ấy đều chẳng nên nói ở nơi 18 bất cộng pháp của Phật. Chỉ nên nói đến các công đức trí huệ Phật mà thôi, không nói đến các quả báo khác. Như vậy thì cái phần mà thuyết thêm 18 bất cộng pháp của Thanh Văn không có ở trong, không có thực tế ở trong Ma Diễn, nhưng mà sở dĩ các ngài diễn thêm 18 bất cộng pháp của Thanh Văn là để đối với cái hàng mà phàm phu chưa có thể bước vào cái chỗ vô lậu như các vị thanh văn được, cho nên sẽ thêm ra đó có từng bậc để mà tăng cường cái 18 bất cộng pháp của Phật rồi. Hôm nay chúng ta đã xem cái phần 18 bất cộng pháp của Phật, chúng ta sang cái phần gọi là Đại Từ Đại Bi. Thế nào gọi là Đại Từ Đại Bi? Đại Từ và Đại Bi là hai tâm đức rộng lớn của chư Phật và chư Bồ Tát. Đại Từ là đức từ rộng lớn, niệm hết thảy chúng sanh, giúp đỡ và đem lại niềm vui cho hết thảy chúng sanh. Đại Bi là đức bi rộng lớn, thương xót tất cả chúng sanh, cứu khổ tất cả chúng sanh, độ chúng sanh ra khỏi ba cõi. Trước đây cũng đã nói rằng Bồ Tát cái hành Bát Nhã Ba La Mật thì phải tu bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Từ có nghĩa là thương nhớ, từ còn có nghĩa là ban vui, từ như bà mẹ hiền thương con, làm đủ việc để làm cho con mình được vui. Bi là thương xót, là cứu khổ, như cha mẹ thấy con bị lao tù, tìm đủ mọi cách để cứu thoát con ra khỏi lao tù. Đó, thì đó gọi là Đại Từ Đại Bi. Cái chữ Đại Từ Đại Bi đấy tức là từ bi lớn. Chữ từ tức là từ năng giữ lại, là đem nguồn vui đến. Chữ bi là bi năng đạt khổ, tức là cứu cái khổ của người. Đó. Nhưng mà cái điều này là rất là khó, bởi vì trong cái phần này nói chỉ Đại Từ Đại Bi, chỉ có tâm Phật mới nói cái chữ Đại Từ Đại Bi, còn tất cả đều nói đến là tiểu từ tiểu bi. Ở nơi bốn vô lượng tâm, từ chỉ là tiểu từ, bi chỉ là tiểu bi, cái mà gọi là từ bi thủy xá, cái được gọi là bốn vô lượng tâm đó, cái đó gọi là tiểu bi tiểu từ. Tiểu từ tiểu bi ở nơi 18 bất cộng pháp thì mới gọi là Đại Từ Đại Bi. Như vậy thì người ta nghe nói là từ bi thủy xá, tức là tu bốn vô lượng tâm á. Nhưng mà bốn vô lượng tâm đó chỉ được gọi là tiểu từ tiểu bi. Những từ bi ở trong bốn vô lượng tâm đó gọi là tiểu từ tiểu bi. Ở nơi tâm của phàm phu và của hàng thanh văn, từ chỉ là tiểu từ thôi, bi chỉ là tiểu bi thôi. Còn ở nơi tâm của chư Phật và chư Bồ Tát thì mới gọi là Đại Từ Đại Bi. Như vậy thì mình nhé, làm cái việc gì mình có nói là từ bi, nhưng mà cái từ bi của mình ấy, là cái từ bi đứng ở trên một cái quan điểm, đứng ở trên một quan điểm, tức là nó có một cái quan điểm nào đó để mình dựa vào. cái quan điểm đó tức là cái quy ước của thế gian hay là cái quy ước của người tu. Nhưng mà khi nó đã còn có cái quy ước pháp như vậy á, thì cái đó không gọi là đại từ đại bi rồi. Đó. Chúng tôi ví dụ này nè, cái này là bố thí ba la mật, đi đến chỗ đó bố thí ba la mật. Bố thí là không thấy hình thí, không thấy vật thí, không thấy cái đối tượng thí, không thấy mình thí, không thấy vật thí, không thấy đối tượng thí. Nhưng mà thực hành cái pháp bố thí ba la mật như vậy á, mà thấy rằng mình có thực hành pháp bố thí ba la mật thì đương nhiên cái đó gọi là hiểu bố thí, chứ không gọi là đại thí. Đó, cho nên những cái mà gọi là tôi tham, tôi bố thí nhưng mà không thấy tôi thí, không thấy vật thí, không thấy đối tượng thí, thì mình tưởng chừng như là đã được gọi là rốt ráo. Nhưng mà thật sự ngay cái chỗ rốt ráo đó vẫn còn thấy có cái pháp bố thí ba la mật. Mà khi còn thấy có cái pháp bố thí ba la mật thì đương nhiên cái đó không gọi là, không gọi là rốt ráo bố thí ba la mật. Cũng như cái vấn đề đại từ đại bi vậy, nó là những cái chữ mà gọi là tôi trú trên là tứ vô lượng tâm, tôi tu tập tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Tôi có cái tâm từ thương với tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh, ban vui cho tất cả chúng sanh, thì đương nhiên ai ban vui, ai ban vui à, phải nào mà ban vui cho ai à, thì thường mình nghe nói chữ từ bi là tôi ban vui tôi cứu khổ, như vậy là tôi có ban vui và tôi có cứu khổ.